được 5 năm rồi á. Nên là em mới nhận lời hỗ trợ luôn song song cả hai việc cho trường luôn.
Ừ. Về chuyên môn hình như chị thạc sĩ hay tiến sĩ cũng quên nè.
Thưa thầy, em chưa có, tại vì em đâu có giảng dạy đâu mà em làm những cái bằng cấp này thầy, em chỉ là bên doanh nghiệp thôi ạ.
Tốt nghiệp đại học.
Dạ vâng. Cho nên khi mà đứng là giảng viên bắt buộc phải master thầy. Dạ vâng.
Vậy bữa
Em
học thạc sĩ hạnh phúc ấy.
vâng thầy biết ơn
Còn
thầy.
master bên đây của mình là chứng nhận của công ty mà. Còn thạc sĩ hạnh phúc master 2 năm.
À, vâng. Em
Ha.
dạ vâng ạ.
Trình độ ngoại ngữ chị tốt mà đúng không?
Dạ chắc học được ạ.
Ừ, vậy thôi, có nói gì nữa. Học thạc sĩ hạnh phúc đi, tháng 4 học đi.
Dạ vâng, biết ơn thầy.
Ừ.
Biết ơn cả nhà đã chứa đựng ạ.
Ừ.
Em xin thất bại ạ.
Còn à ừ ok còn động động mình nhiều lắm, như thạc sĩ rồi nhiều nhiều lắm. À, xin mời Hải An.
Dạ em biết ơn thầy ạ. À. Dạ em chào cả nhà, em tên là Nguyễn Hải An, em ở Cần Thơ ạ. À. Dạ em sinh năm 86, năm nay em 20 tuổi. Dạ đây là lần đầu tiên mà em xuất hiện đầu giờ và em xin phép chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của em. Đồng thời á, là em cũng có hai cái nghi vấn ạ. À. Dạ trước hết thì bài học tâm đắc ngộ ra thì hôm qua khi mà mình học về cái năng lượng của trí tuệ đó là an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn á thầy. Thì em cảm thấy rằng á là thật sự mà nói con người của mình á, một khi mà mình có sự cảm động nội tâm và mình khởi được lên cái sự trân trọng và biết ơn thì mình rất là dễ dàng bao dung cho con người, và đồng thời á là cái sự an vui nó luôn luôn thường trực trong trong cái cuộc sống của mình. Thì em xin phép chia sẻ với thầy về một cái hiện thực gần đây thôi, nó mới chỉ xảy ra 2 ngày trước thôi. Đó là khi mà gia đình em đi siêu thị á, thì có chồng em, con trai lớn và em con gái nhỏ. À thì bình thường á, chia sẻ với thầy là con trai lớn á là con của chồng, còn con gái nhỏ thì là con của chồng với con của em, là của hai vợ chồng. Dạ thì ngày trước á, khi mà con trai lớn làm cái gì đó mà em không có phật ý, em không có vừa lòng á, là ngay lập tức đó là em sân si á thầy, là em nói đúng sai rồi thế này thế kia, và em chỉ một cái việc nhỏ thôi mà em có thể làm nó lớn, rất là lớn. Em la rầy rồi em trách móc và em làm cho cả ba của bạn đó cũng phải la rầy con thêm một lần nữa. Nhưng mà ngày hôm đó khi mà đi siêu thị á thì lúc đó là con gái nhỏ của em nó đang leo vào cái xe đẩy hàng siêu thị, thì con trai lớn mới nghĩ rằng á là chắc là em muốn leo vô cái chỗ mà ngồi cho em bé á thầy. Thế là con trai lớn mới đẩy cái thanh đó ra và vô tình á thì nó trúng vô cái mũi của em gái. Thế là em gái khóc rất là nhiều. Thì như ngày xưa thì nếu như chuyện nó xảy ra là ngay lập tức là em sẽ sân si, và sau đó là em sẽ làm đủ mọi thủ đoạn để mà ba của bạn đó la bạn đó thêm một chập nữa. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó thì em không biết sao mà em cảm thấy rằng á là con người không có vấn đề, và em thấy là cái cội nguồn của sống xuất phát từ bản thân á thầy. Thì lúc đó em chỉ ôm con gái nhỏ của em và em nói với con á là con ơi, mẹ đã dặn con là trước khi mình đi đứng hoặc là mình ngồi thì mình cần phải quan sát để mình giữ cái sự an toàn cho mình. Còn anh hai á thì anh hai nghĩ rằng á là anh hai muốn đẩy cái đó ra để cho con ngồi, nhưng mà do con chưa có quan sát tốt thành ra là vô tình á nó trúng con, cho nên nó là cái này không sao hết. Nó dạy cho con một bài học là con cần phải chú ý quan sát kỹ lưỡng xung quanh rồi con mới ngồi xuống. Rồi sau đó em cũng trong nội tâm của em lúc đó là mọi chuyện xuất phát từ bản thân thôi, em không có khởi một cái sự sân si với con trai hết, và em quay ra em nói với con trai á là không sao đâu, cô hiểu là con muốn tốt cho em. Chỉ là lâu quá rồi gia đình mình chưa có thời gian để mà đi chung với nhau, cho nên con không có biết đó là em không còn ngồi trong cái chỗ đó nữa, thì mọi chuyện nó thực sự cái chuyện nó rất là nhỏ, nhưng mà ngày xưa là em làm nó làm lớn. Nhưng mà bây giờ thì khi em khởi lên được cái sự con người là vốn quý và con người không có vấn đề á, thì em rút ra được cái bài học không chỉ cho em mà cho con gái của em, và đồng thời là em cũng thấy được là gia đình mình cần phải dành nhiều thời gian để mà đi cùng với nhau, sinh hoạt chung với nhau, có sự gắn kết gia đình. Thì lúc đó em thấy sao mà cái lòng của em nó nhẹ lắm, và rõ ràng nó làm nếu như ngày xưa con người mình ngày xưa là mình không thể nào mà mình để cái chuyện đó nó trôi qua một cách dễ dàng như vậy, mà còn bây giờ thì em thấy hai 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 anh em không có vấn đề gì hết. Và lúc đó là em thấy em quay lại em thấy cái mặt chồng em đen thui à
Đúng
là
sao
ảnh
vậy?
giận, tại vì ảnh lúc đó là ảnh ảnh muốn cự con trai lớn á thầy, tức là ảnh sẽ ảnh lúc đó anh nói trời ơi Dũng làm gì vậy, nhưng mà em lẹ lẹ em giải quyết cái chuyện đó và em kéo đi, em không có để cho cái sự bộc phát của ảnh á. Xong rồi cái em mới nói không sao đâu, tại vì thực sự mà nói là do là ba thấy em đau cho nên nó là ba mới lo lắng, thì cái gương mặt của ba nó vậy thôi chứ không phải là cái gì hết, thì em cũng giải thích cho con trai lớn. Em cũng đặt ý là em muốn chồng em cũng có thể tham gia 21 ngày thấu hiểu nội tâm. Hôm bữa thì chồng em có nghe tới cái khúc mà chín dạng người cần đối đãi á, thì chồng em chủ động là đó giờ chưa bao giờ luôn thầy, chồng em chủ động á là em ơi cái này có ghi âm không em, gửi gửi cho anh nghe, tại vì sao anh thấy cái này hay quá anh muốn nghe lại. Em là tranh thủ mọi lúc mọi nơi thầy, ví dụ như mà cái giờ học của thầy nè là gia đình tụi em hay đi chung xe với nhau á, cái em cố tình em chạy chậm chậm em mở loa em mở loa đi để cho mọi người cùng nghe lời thầy giảng. Hồi
Ừ.
xưa có
Chị
lần
phải yêu thương, chị phải yêu thương con trai hơn cả yêu thương con gái mình mới đúng chứ.
dạ
Kể cho chị nghe cái câu chuyện về ý nghĩa của một câu nói thương con mình là người, thương con người khác là thánh ha.
dạ biết ơn thầy.
Nhớ cái câu chuyện này nha.
Dạ
Có một cái băng cướp đến một cái ngôi làng đó cướp bóc, và để lần đầu tiên đến mà nên á, là phải chém giết một phần nào đó để đe dọa dân làng. Thì tất cả mọi người đuổi theo để giết những người dân để cướp á. Thì tự nhiên sao có một người phụ nữ ẵm trên tay, ẵm trên người á, đứa trẻ 5-6 tuổi, nhưng mà cái tay khác á, thì xách một đứa bé 1 tuổi mấy, 2 tuổi mới chập chững biết đi. Thì cái người tên tướng cướp cầm đầu đó đó mới nhìn thấy cái hình ảnh như vậy mới đuổi theo, mà đuổi hoài coi hành vi của người đó làm sao. Nhưng mà càng đuổi thì càng tức, nó tại sao đứa trẻ 4-5 tuổi á, mà không có để xuống mà ẵm đứa trẻ 1 tuổi mấy 2 tuổi lên mới đúng chứ. Thì cuối cùng đuổi theo chặn lại được, trước khi mà nói cướp bóc á thì mới hỏi có một lý do rất lạ, đó là tại sao ngươi ẵm con đứa trẻ 4-5 tuổi mà lại cầm trên tay đứa trẻ 1-2 tuổi. Thì cái người phụ nữ đó nói đứa trẻ 1-4-5 tuổi này nè không phải là con tôi mà là con của bạn tôi, bạn tôi gửi tôi nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho con, cho bạn của tôi, con của bạn tôi thì tôi phải đảm bảo sự an toàn của trẻ, còn con của tôi cũng đảm bảo an toàn, nhưng tôi đặt xách con như vậy khi thất lạc thì tôi chịu trách nhiệm về cái điều tôi làm, nhưng mà tôi phải bảo vệ con của bạn tôi. Thì nghe như vậy thì đột ngột cái tên cướp đó đó cảm động, nói trên đời này sao có một cái người cái chữ tín đó, cái chữ lời cam kết mà có thể giữ được như vậy và còn thương con của mình, người á còn hơn thương con của mình. Thì mới cho cái người đó một cái miếng giấy, miếng mà vải á, dán trước cửa nhà Thì nếu mà dán cái đó trước cửa nhà thì từ giờ trở đi cướp bóc nào cũng trong khu vực là không bao giờ dám dám bước vô ngôi nhà đó để cướp. Thì từ đó luôn hai mẹ mẹ con các người mọi người phụ nữ đó sống cuộc sống an bình trong cái đó. Thì nên có một câu nói xuất phát luôn đó là thương con người là người, thương con người khác là thánh. Chị càng thương yêu con của chị thật sự thì chị càng phải đối xử với anh hai tốt hơn. Tại vì á anh hai sẽ chăm sóc cho em và em sẽ có thêm một tình yêu thương nữa. Còn nếu mình chỉ có thương mà lo lắng cho con không, một số ba mẹ không biết nên tối ngày con của mình đó mình bu bu lại cái chuyện gì xảy ra cái không ai chạm tới hết, nhưng mình càng con thương con của người thì những người khác càng thương yêu con của mình, thì cái kết quả đó là mình ý niệm dương là vì con người mà mình thương yêu chăm sóc quan tâm thì con của mình sẽ tự có chăm sóc khi không có mình. Lúc đó tự khắc con mình nó trưởng thành trong một cái môi trường yêu thương vô điều kiện. Còn nếu không thôi thì nó chỉ nhận tình yêu thương của chị thôi, thì nó cảm giác tình yêu thương có điều kiện là có sự ràng buộc của cha mẹ. Và con em sống trong môi trường phước báo đó, em đi đâu hay làm gì thì vợ chồng em có thể đi bao nhiêu lâu cũng được, là bởi vì ở nhà có người chăm sóc mà hầu như không phải là người thân em, người thân của em, mà là em biến tất cả những bạn bè mối quan hệ trở thành người thân, thì mấy anh em chăm sóc cho con cái của em rất tốt, trưởng thành. Thời điểm em xuống đây thì có một cô giáo, cô nói với em một câu: thầy cứ lo cái công việc của thầy, cái quá trình phát triển của bên dân chủ mà thầy lo công việc, còn mấy em ở nhà đó em chịu trách nhiệm cho học hành cho. Và ba đứa con em từ khi em đi thì cô mới các cô các thầy chăm sóc còn tốt hơn và dẫn dắt con em ngày càng học hành tốt hơn nữa. Chị hiểu ý em nói nên á, mình mở rộng tình yêu thương con của người lên và thật tâm nghe, thật tâm yêu thương, rồi sau đó thuận duyên con mình được hưởng giá trị từ môi trường mình tạo ra. Tại vì làm sao cho con trẻ nó cảm nhận được tình yêu thương của người không thân thiết á, không có gắn kết máu mủ á, mà tình yêu thương vô điều kiện, thì cái trái tim của trẻ nó mới mở ra xã hội. Được không? Một người đến với con không vì quyền lợi mà sẵn sàng thương yêu con, thì chị nghĩ đứa trẻ nó lớn lên nó sẽ có tình yêu thương rộng khắp xã hội không? Chị nắm em mà phụ nữ mà con gái đúng không? Con gái có tình yêu thương rộng khắp xã hội nữa, đứa trẻ đó nó xứng đáng hạnh phúc trọn đời. Còn không thôi, cái người phụ nữ có tính ích kỷ rất cao trong cái tình yêu, chỉ có mong muốn yêu trọn vẹn một con người nào đó thôi, và một giai đoạn của một người phụ nữ chỉ có thể chứa đựng được một con người, chị có biết điều đó không? Chị có biết cái đó không? Một
Em
giai
nghĩ
đoạn cuộc đời người phụ nữ chỉ chứa đựng được một người, chị có biết cái đó không đã?
có, dạ có. Hồi lúc mà em mới sanh con gái của em là lúc đó là em chỉ chứa hình con gái em thôi, em bỏ chồng qua
Quên
bên.
chồng, bỏ chồng qua bên, lúc cha mẹ thì chứa cha hoặc chứa mẹ, nếu có anh em chứa anh em, không chứa cha chứa mẹ, sau đó có con chứa con, bỏ chồng và cần con không cần chồng, và cứ như vậy á là chứa đựng đúng một con người trong trái tim của mình thôi. Nó làm cho gì ạ? À? Càng ngày cái trái tim mình nó hẹp lại, và tối ngày chỉ cuộc đời mình chỉ xoay quanh người đó, nhất cử nhất động của đứa trẻ đó nó kiểm soát cái tâm trạng của mình. Được không
Dạ
ạ?
được.
Nên chị mở rộng ra đi.
Dạ, em cũng rất là biết ơn cái bối cảnh mà nhân mạch của em là chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc á thầy. Tại vì em cũng đồng hành cùng chị để mà xây dựng chuỗi BB ở Cần Thơ á, thì hồi lúc đầu khi mà em mới bắt đầu làm á thì em không có thực sự ra ngoài cái cơ sở kinh doanh của em để mà em làm em trải nghiệm. Nhưng mà sau đó sau khi mà sau 2 năm Covid á, vì nhiều cái lý do á, thì bắt đầu em tự làm bằng từ cái vai trò là một cô trị liệu viên chăm sóc bé. Thì từ cái khoảnh khắc đó, hồi trước cái thời điểm đó thì lúc đó là trong trong trái tim em thực sự mà nói liêm chính nội tâm là em chỉ có mình anh con gái em thôi. và làm bất cứ cái gì thì đôi khi á mà con gái làm gì cho ba phật ý là em cự luôn chồng em á. Dạ, nhưng mà sau đó khi mà em có khoảng thời gian mà bắt đầu em chăm sóc các bé bơi ở BB Wellness đó, thì không biết sao mà tự nhiên cái tình yêu thương của em bắt đầu nó mở rộng ra. Và thật sự mà nói cái ngay tại thời điểm đó thì lúc đó em đang có chiến tranh lạnh với con trai lớn đó. Cái lúc đó là em oán trách rất là nhiều, tại vì em cảm thấy rằng đó là với vai trò là một cái người mẹ kế mà em đã làm rất nhiều thứ, lúc đó là em cảm thấy rất là ngạo mạn luôn thầy, là mình là mẹ ghẻ nhưng mà mình chăm sóc rồi mình bảo ban mình dạy dỗ
Mình gọi
con
là
chồng
mời
rất là
mẹ thứ hai của con đi, mẹ kế mẹ ghẻ làm chi cho nó hình ảnh tâm trí kém gì.
dạ hồi xưa ý là hồi xưa
Không,
em
bây
kế
giờ
vậy
cứ
á.
gọi em là mẹ
dạ
thứ hai của con, tại vì
dạ
trước đó có một người mẹ thứ nhất, bây giờ là người mẹ thứ hai thì nó xong
dạ
rồi. Tại sao mẹ ghẻ với mẹ kế chi cho nó thấy ác phụ vậy?
dạ dạ hồi xưa em cứ
Mẹ
nghĩ
thứ
là
hai được không?
được.
Có hai người mẹ, có mẹ thứ nhất và mẹ thứ hai, được không?
Dạ được. Dạ xong rồi em tự cho mình cái quyền là phải chăm sóc, phải thế này phải thế kia để mà người đời người ta không trách mình đó thầy. Rồi cái em ngạo mạn rồi rồi em tự cho em á là em chăm chăm con còn còn ngon hơn người mẹ thứ nhất của con nữa. Xong rồi tới cái một thời gian á là em mới thấy rằng á là vô tình thôi thì em đọc một cái đoạn hội thoại giữa người mẹ thứ nhất với con á, nói là bây giờ con tìm cách làm sao để mà em với chồng của em gây lộn thì bạn đó sẽ được về bên người mẹ thứ nhất á. Cái em thấy giống như em bị phản bội vậy, lúc đó em sân si dữ lắm và em chiến tranh lạnh luôn, em nói đủ thứ, em rất là đủ lời oán trách không chỉ trước mặt bạn đó mà em còn nói trước mặt chồng em nữa. Và nguyên một năm đó là em không nói chuyện với bạn đó luôn, em coi bạn đó như là cái bóng trong nhà vậy đó. Rồi cái sau không biết sao phước báo em đi làm sao đó, rồi cái vô tình đó là chị Bảo Ngọc mới mới giới thiệu em đến quýt đó. Cái em bắt đầu em học và em nhận thấy cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, và em tự nhận lại sở dĩ mà cái chuyện đó xảy ra tới với em á là nó cho em một cái bài học về tình yêu thương. Và bắt đầu hồi xưa thì em gọi bạn đó là con chồng, nhưng mà bây giờ thì em gọi bạn đó là con trai lớn chứ em không có gọi con chồng nữa.
Nhưng mà còn xưng cô đúng không? Còn
Dạ
xưng cô mà.
em có thầy, tại đôi khi cũng hơi ngại ngại cho em tranh thủ, ví dụ như mà đi chung với gia đình đó thì em xưng mẹ, còn mà nói chuyện riêng cái thì em xưng cô.
Ơi, chứ mẹ luôn đi. Con gái nó, con trai nó có gọi mẹ luôn không?
Dạ con trai thì gọi cô, nhưng mà thật sự mà nói em không quan tâm đến cái nhân xưng đó
Không,
giờ
mình quan tâm.
em.
Mình xưng mẹ. Còn con trai xưng cô chuyện của con, nhưng mà mình xưng mẹ và con.
Dạ
Ừ.
thì em thấy bây giờ bạn thoải mái hơn với em nhiều, và đồng thời là bạn chủ động chia sẻ những cái vấn nạn của bạn trong cuộc sống á, rồi bạn chủ động nói chuyện với em. Rồi em cũng thấy ngày xưa ví dụ như chỉ mở bọc phở thôi là em có thể la bạn đó đủ thứ chuyện hết trơn á, còn bây giờ em thấy em có thể giúp đỡ bạn và mở rộng những cái vấn đề mà bạn cần quan tâm á. Dạ
Con ăn xong rồi.
Hello con
À
gái.
mẹ con hỗ trợ. Thì con chào thầy. Chào
Chào
thầy.
con.
Dạ
Trời, sao đẹp gái quá trời vậy? Hả?
dạ dạ
Chạy mất tiêu liền.
dạ
Ngày
dạ
ba có lên thành phố không?
dạ
Ngày ba có lên thành phố không?
ngày
Ngày
mai
ba
hả
tháng
thầy?
1 nè.
Dạ có thầy, sáng mai em đi sớm.
Ừ. Ngày mai ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn của Nhật Bản để giữ trẻ ha,
Dạ
như ký kết
em
ba bên hay sao?
dạ
Quýt cộng với BB Wellness cộng với tập đoàn của Nhật
dạ
để hỗ trợ cho trẻ bơi với các anh chị, bơi thủy lực, bơi hỗ trợ bơi chống đuối nước cho trẻ còn lúc mà trẻ mới sanh ra. Sau đó rồi cộng với giữ trẻ trẻ em cộng với xây dựng cái With Family thì ngày mai hình như thông cáo báo chí về cái quá trình hợp tác này. Bạn mấy bạn có cơ sở làm bên bơi anh chị, anh chị thấy bơi bơi cho trẻ bơi với anh chị thỏng gầy thì chăm sóc mấy trẻ bơi tốt hả chị ở Cần Thơ đó.
Em vừa mới di chuyển địa bàn qua siêu thị Go á thầy. Hồi trước là em trong căn nhà shop house thì em cảm thấy là nó hiện tới thời điểm này thì em thấy nó là một cái thời gian đã phù hợp để em về một cái địa điểm lớn hơn. Và em cũng đặt ý là khi mà em về qua một cơ sở mới rộng hơn á, thì em cũng muốn là chia sẻ những cái tri thức quý báu này cho tất cả các ba mẹ, để mà các ba mẹ khi mà tới BB Wellness đó thì không chỉ các con được chăm sóc toàn diện mà ba mẹ cũng hạnh phúc hơn á thầy.
Thôi tốt rồi, làm sứ mệnh đi. Con
Dạ.
Ngọc hứa với toàn triệu đứa trẻ, triệu trẻ em dưới 2 tuổi biết bơi sinh tồn,
Dạ.
hứa với toàn triệu bé đó mà không biết làm
Dạ, em là 20 người đầu tiên được chị Ngọc chuyển giao về phương pháp kỹ năng bơi an toàn trong nước cho trẻ thầy. Dạ
sao.
em cũng
Dạ quá
rồi
tốt.
và rất là đẹp luôn, và em có tập cho Mia con gái nha, út của con gái nhỏ của thầy Phụng á thầy.
Dạ
Dạ. Hôm
yeah.
bữa thầy Phụng xuống Cần Thơ chơi, thầy Phụng ghé BB
À ủng hộ ha, để đi bơi
nè.
á. À,
Dạ.
biết ơn chị, em xin đổi ghế cái năm
Dạ.
dạ dạ biết ơn chị, điện cho chị
Dạ thầy.
nhớ ha, thương con mình là người ha.
Dạ. Thầy ơi cho em đặt nghi vấn một cái đó thầy. Bao dung á thầy, khi mà hồi hồi trước đó là có một cái sự việc xảy ra là một một bạn người bạn thân của em á có làm một cái gây ra một cái lỗi lầm đối với em á thầy, nhưng mà đó là nhận thức của em, tức là bạn gây ra lỗi lầm đối với em, và hiện tại tại thời điểm này á, thì em không còn cảm thấy lỗi lầm từ bạn nữa, em thấy là cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính em. Nhưng mà cái mối nhân duyên nó đã bị gãy từ cái thời điểm trong quá khứ đó thầy. Thì hôm qua em có hỏi thầy, thầy là một khi mình thấy lỗi ở người và cái mối nhân duyên nó bị gãy rồi thì mình làm sao, mình có cách nào để mình kết nối lại cái mối nhân duyên đó, hoặc là làm sao để mà mình sau khi mình thấy lỗi nhưng mà mình khởi cái nguồn năng lượng như thế nào
cái cây đó
để
nó
mỗi
đang
lần.
cho quả, cho quả bất như ý trong mối quan hệ rồi,
Dạ.
mình chỉ biết vậy thôi thì cắt nước cắt phân qua thời gian nó không cho ra quả nữa, thì khi mỗi
Dạ.
lần đặt ý tới tới đó là khởi, sau đó đem theo khởi một ý niệm tốt, cứ mong muốn kết nối cụ thể thì giờ
À.
bữa nó đổi.
Em thì em hay giống như là em nghìn Facebook của bạn đó vậy đó, em muốn xem theo dõi xem cái cuộc sống của bạn bây giờ ra làm sao.
Dạ không có theo dõi mà là là chúc mừng về cái sự thay đổi cuộc sống của bạn, chứ không phải theo dõi bạn đang có cái gì
À dạ.
ha.
Dạ.
Thôi vậy đi, bye bye.
Thì mình chỉ khởi ý niệm thôi đúng không thầy? Khởi ý con túi
dạ
phân bóng nước. Dạ, dạ rồi ạ. Dạ em hiểu. Biết ơn thầy ạ.
xin mời Hưng Nguyễn.
Dạ em
Dạ và anh Hưng.
chào thầy ạ. Xin chào tất cả các anh chị trong Zoom. Có một sự hiển nhiên là thế này, em vẫn nói với các em là có một sự hiển nhiên là luôn luôn có một sự trân trọng với đơn thầy và cái tri thức của Quýt. Thì cũng lâu lắm rồi em mới xuất hiện trong Quýt. Thế nhưng mà hiện tại trong 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 khóa học này là em cũng có một số các em đang theo dõi ở đây. Một điều tuyệt vời vô cùng là thế này, hiện tại là cũng không tìm thấy người nào xung quanh em mà chưa tham gia, mà chưa học với Quýt. Và cứ mỗi ngày trôi qua thì có rất nhiều thứ đối với em, cái sự đón nhận nó vô cùng tuyệt vời. Thì hôm nay thì thông qua cái bài học trân trọng biết ơn vừa rồi ấy, thì cũng phải thực sự là thế này, từ ngày em biết đến Quýt đến thời điểm này thì hiện tại cũng có đang có rất nhiều các cái kế hoạch tuyệt vời. ngay cả cái chuyến công tác vừa rồi ấy, em có một cái chuyến công tác lên Bắc Cạn, Cao Bằng và một số các cái tỉnh phía trên đó, thì thực ra hiện thực là có các cái em học sinh miền núi là hiện tại cái cách biệt về tri thức so với phía dưới miền xuôi này là tương đối lớn, và đây cũng là một kế hoạch sắp tới sẽ gì sẽ truyền lên trên đó, mà khi mà đã được rồi thì đấy là một cái vô cùng tuyệt vời đối với bản thân em. Thế thì trong cái kế hoạch đó thì em cũng đang có một cái hiện tại, bởi vì tất cả những người anh người chị thân thiết của em thì đang có thể học viết, nhưng đâu đó là sẽ giấu tên, giấu tên và không không ấy, bởi vì thế này thích
Mình không
cấp
phải là giấu tên mà học ẩn, không
phải
tiện xuất hiện chứ
phải phải
nói giấu tên chi. Học ẩn tại vì nhiều lắm, nhiều anh chị học ẩn tại vì không tiện giao lưu xuất hiện, nhưng mà tri
đúng
thức
vậy.
của quyết thì xứng đáng để cho anh ta ứng dụng trong gia đình.
Trong đó thế này, trong đó có cả những anh như trước đây em đặt ý là giám đốc sở chẳng hạn, một sở lớn ngoài này, phó chủ tịch một tỉnh là cũng có học và có theo dõi, và từ ấy giờ đi thì nó tuyệt vời vô cùng. Thế thì em đang đặt một cái ý thế này, em rất thân thiết với một cái anh là vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học ở Bộ Giáo dục, sau đó có một anh khác nữa là vụ trưởng vụ trung học cơ sở. Thế thì hai cái anh này thì hiện tại thân thiết là thỉnh thoảng anh em có gặp nhau, nhưng mà sắp cũng cũng chắc chắn là sẽ có giai đoạn, bởi vì thế này, khi mà em nhận ra một điều thế này, khi mà cái mức độ thân thiết của mình ở cái mức độ mà vô cùng thân thiết ý, thì thường ấy là trong suốt quá trình vừa rồi thì em nhận thấy là bất cứ gia đình nào cũng đều có những cái vấn nạn nhất định của mình, chỉ khi mình vô cùng thân thiết rồi ấy, thì người ta sẽ sẵn sàng chia sẻ một vài cái vấn nạn đó, và chỉ cần mà quá trình học tập ở đây ấy, mà em học và nghiên cứu học tập và thấu suốt đến tận cùng, thì trong những thời điểm như vậy, trong những khoảnh khắc như thế, là đưa cho người ta ngay lập tức đưa cho người ta được cái giải pháp, thì đó cũng là một cái vô cùng ấy. Thì hiện tại thì thế này, càng học thì em lại 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 càng có được những bài học vô cùng quý giá, một ngày có thể giải thích được rất nhiều thứ xung quanh. Đơn giản nhất những cái việc là đọc một cuốn sách chẳng hạn, thì trước đây đến bây giờ em mới hiểu tại sao là có rất nhiều người đọc sách nhưng mà không mang ra thực tế cuộc sống để áp dụng được. Thế thì bây giờ có cái những cái trạng thái mà đọc lần một, đọc lần hai như chưa đọc bao giờ, sau đó đọc lần ba, lần bốn, lần năm, thậm chí đến lần 10, đến khi mà mọi việc nó thấu tỏ từng câu từng chữ ở trong đó thì nó tuyệt vời vô cùng. Em nó có cái hình ảnh thế này, nó có cái hiện thực thế này. Khi mà trước đây ấy, là em tính cách của em là rất là cầu thị trong tất cả các mối quan hệ, và thường ấy là chơi với các anh các chị hơn tuổi, là một thứ hai người ta có địa vị xã hội rất là cao. Thế thì hiển thị trước đây cái thời điểm trước đây mình nói đôi khi là ngồi gặp các anh các chị nó nói khoảng 30 phút thì mới 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 nhưng mà hiển thị từ ngày mà học viết đến giờ chỉ cần nói khoảng 5 phút 10 phút thôi, và ngày hôm nay trong 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 Zoom, căn Zoom này cũng đang có các em đang theo học nhưng ẩn ẩn danh, như học 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 kín như thầy nói, cũng cũng vô cùng tuyệt vời. Chính các em là động lực của em, bởi vì thế này, khi các em học ở trong trong môi trường quýt ngày hôm nay đang học chẳng hạn, thì cũng là một động lực vô cùng tuyệt vời cho em, để em có thể học khóa này là khóa thứ bảy thứ tám, thậm chí nghe ghi âm là đến nhiều khóa, thậm chí là cũng cũng phải xin thưa với thầy là em có tham gia vào mentor 4, em học mentor 4 nhưng cũng ít khi bật bật cam, cũng không không bật cam, nhưng mà quá trình như vậy thì thực sự nó có cái trạng thái mà như thuở ban đầu, tuyệt vời vô cùng. Thế thì ở trong trong Zoom này thì vừa có các em có được không, vừa có các em đang học, vừa có nhân viên đang học, thì trong suốt một quá trình như vậy thì thực sự là có nhiều nhiều câu chuyện vượt qua một cách đơn giản và dễ dàng, tuyệt vời. Xin thực sự là vô cùng trân trọng biết ơn thầy.
Anh phát biểu hồi ca mấy em quên này,
Dạ.
anh phát biểu với em hồi ca mấy em quên mất tiêu rồi.
Ngày đó là em phát biểu K19 ạ, khóa 19 ạ.
Em
Đúng vào kia.
19.
K19. Thì báo cáo với thầy là bây giờ là vợ thì đương nhiên rồi, vợ là hiển nhiên là có học thầy rồi. Con gái thì hiển nhiên là có học rồi. Con trai thì cũng vào trong 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 đó học, mẹ học, bố học, tất cả mọi người xung quanh học. Thế thì thậm chí mẹ nói một câu thế này. Mẹ có những cái chuyện mà nói với em một câu thế này. Mẹ phải đâu đó mâu thuẫn với ai đó cái gì đó, mẹ nói một câu này. Phải tao trước đây ý, thì hôm nay nó chết với tao. Đây cũng câu này cũng phần nhiều. Nhưng mà nhờ có học xong rồi thì mọi việc đều nhẹ nhàng, đơn giản. Cái đấy là cái mà thực sự vô cùng tuyệt vời đấy. Em càng học càng nghe càng có những thứ mà thấm thấm, có thể giải thích được rất nhiều cái ở thực tế. Ví dụ đâu đó đôi khi
Mình
đi
có thể nói gì nè anh Hưng, có nghĩa là có thể lý giải và giải thích được nhiều cái vấn đề về nhân sinh, có nghĩa
dạ đúng
liên
rồi.
quan tới con người nói chung, về trạng thái nội tâm và mọi cái là mình giải thích đơn giản tại mình biết cội nguồn. Cái đó là tuyệt quý đó anh,
Hay quá đấy ạ.
tuyệt quý. Tại vì không phải cái dù bạn ngồi ở vị trí nào trong xã hội này, nhưng vấn đề nhân sinh mà không nắm rồi là coi như là vướng mắc.
Vâng, thậm chí là em có những cái câu chuyện thế này, em có làm những dự án cũng lớn, thế xong có các anh các chị trưởng đoàn thanh tra kiểm tra cái thứ vào vào thì dành và chị dành cho em nửa tiếng, mà hôm nay chị em mình không nói năng gì bất cứ thứ gì liên quan đến công việc, công việc kệ em đi, công việc nó ra thế nào cứ thế để kệ làm đi, ngồi nói chuyện với em nửa tiếng. Mà sau quá trình chỉ có nửa tiếng ấy thôi mà chị em đến thời điểm này trải qua hàng năm trời vô cùng thân thiết. Bởi vì sau đó em có gửi radio xuống cho chị nghe đi, chị cứ nghe đi, nghe xong rồi sẽ thấy là như thế nào. Trước đó là đâu đó là cũng vì làm vị trí quan trọng ở một tỉnh, thế thành ra là chồng lại làm vị trí nó không được quan trọng cho lắm, không quan trọng. Thế thì hai vợ chồng về nhà thường xuyên hay thế nọ thế kia, cãi cọ rồi việc nọ việc kia, nhưng từ khi học xong, từ khi nghe xong rồi thì thôi, không còn gì phải nói nữa. Thì cái này thì em cũng thay mặt các anh các chị đó đã từng học ở WIT, trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn WIT và trân trọng biết ơn các thầy cô trong WIT. Tuyệt vời ạ. Ví dụ đơn giản nhất như cái việc là cái file mà bảy bố thí quan trọng đời người ấy, của thầy, em bằng mọi cách em tìm lại cái file đấy của thầy, đâu hình như đâu là 3 tiếng mấy ấy, đâu đấy. Mà cái đấy nghe cũng đến thời điểm này nghe được khoảng cũng chưa được 100 lần, gần gần. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần nghe nó lại có một cái thứ nó hay riêng, nó hay 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 tuyệt vời vô cùng. Và hàng ngày áp dụng cái đấy để đi làm thì có mà ai trước đó mà giả sử mà có muốn tức muốn ghét mình chứ nữa thì cũng không ghét được. Tuyệt vời đấy. Xin trân trọng biết ơn thầy ạ. Dạ. Vâng.
Vậy là trong mình từ từ như mất thấy anh quá vậy, em nhớ anh hết luôn á nhưng mà không thấy.
Vâng ạ, em cũng ít cũng hay phải di
Tương
chuyển,
tác
vâng, ít tương tác. Dạ vâng
ha.
ạ.
Đợt này dự đại hội phủ quốc không?
Thì ở ngoài đó thì có thể em cũng đang đặt ý cái việc đó, nhưng mà trừ khi công việc mà nó, em thì công việc thường thường
Anh
cũng
giữ hình đi làm gì có cái chuyện có vấn đề.
vâng. Dạ
Lôi được một cái bảy bố thí à? Hình như lâu lắm rồi, lâu lắm mới không nói bảy bố thí gì.
cũng lâu đấy ạ. Vâng, cái ngày ví dụ như hôm nay thầy nói phụ nữ thì trong từng giai đoạn một thì chứa đựng được một người, về nói vợ vợ không cãi được câu nào nữa, thì từ bấy giờ đi vợ chứa đựng nhiều hơn.
Đúng mà, nên đặc
Ok.
biệt rất rất nguy hiểm khi một người phụ nữ mà chứa
Vâng.
đựng đúng con trai của mình thì sau
Dạ.
này con trai đó có hai người vợ.
Vâng, đúng rồi.
Nếu mà có mối quan hệ bất ổn với chồng luôn thì
Trước
sau này
đó
con trai có hai người vợ.
thì em có học về phong thủy thì em biết rằng cái năng lượng điện từ của phụ nữ thì là 40, âm là 4 năm, dương là 4 năm, còn âm là 5 năm. Thì cũng hiểu là tại sao đôi khi có những việc nọ về kia các thứ như thế này, cũng cũng vô cùng biết ơn là thế này. Trong 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 mười mấy năm ở với nhau, 14 năm ở nhau, trước hôm trước 13 năm, năm nay 14, thì cũng chưa bao giờ, không bao giờ phải có bất cứ vấn đề gì, cũng không bao giờ phải cãi cọ hay như. Nhưng quá trình vừa rồi mà học viết ý, thì làm đúng thật sự là làm bội tăng rất nhiều thứ, tình cảm vợ chồng rồi con cái các thứ, mọi cái cảm giác nó đơn giản dễ dàng. Và thậm chí em chia sẻ với thầy thế này, cái việc mà con gái học của con gái học quýt xong ấy, ngay lập tức con gái áp dụng được một thứ vô cùng tuyệt vời, Con học lớp 6, thế thì đi đến lớp là các bạn có một bạn, bạn rất khéo và rất được hôn, thông minh. Bạn đi đưa cho con 3 chiếc kẹo, đợi con ăn xong 2 chiếc, xong ăn xong 2 chiếc rồi thì mới tính tiền của con là 30.000, 3 chiếc kẹo 30.000. Mà nhờ những cái thứ về bố chỉ nói nhẹ nhàng mấy cái thôi, mà nhờ những chuyện như vậy, nhờ những cái mà cách mình giải quyết ấy. Thế sau đó là con đến lớp ngay lập tức bạn bè vui vẻ với nhau, cực kỳ vui vẻ với nhau. Và sau đó một điều quan trọng thế này, nhờ học viết xong ấy thì hai cái bạn đó sau này hai các bạn thân thiết với nhau, và các bạn ấy lại lại bạn này giúp được các bạn khác, bạn ấy dọa là tự tử, nghĩa là dọa tự tử của bạn này, bạn giúp được được các bạn ấy quên đi cái thứ đấy và chỉ có hướng đến cái thứ tích cực, tốt đẹp. Đến khi mẹ bạn ấy, bố mẹ bạn đó gọi điện xin phép là cho con đi uống cà phê cùng gia đình nhà người ta thì nuôi em mới biết. Nhưng những cái thứ âm thầm làm như vậy thì cực kỳ tuyệt vời, vô cùng biết ơn thầy.
Ai chúc mừng con gái
Vâng ạ, dạ.
chơi gì kỳ vậy, kêu cho anh ta ăn 3 kẹo xong lấy tiền ta hả, cho anh mới lấy
Cái
tiền
này
hả?
thì nhiều ạ. Cái này hình thức là thế này. Em gặp ở một gia đình của ông anh. Anh đang làm phó đốc một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Thế thì vì cái thời gian bận quá anh không quan tâm đến con gái. Thì đầu tiên cũng là từ chiếc kẹo đấy thôi, nhưng xong 3 năm học cấp 2 xong ấy, thì về báo với gia đình là mất 100 triệu. Xong cũng phải mang ra cơ quan công an, mang ra nọ bên kia. Nhưng mà cái vô cùng nguy hiểm ở chỗ thế này, bố mẹ thì ít giao tiếp với con là một, thứ hai là áp đặt cho con nhiều cái để các anh chị cũng bận rộn công việc, thứ ba ấy là đôi khi nó cũng chưa chịu hiểu con, thành ra trong 4 năm đấy con bị áp lực cho cái việc mà nợ nần nhỏ như thế, mà áp lực nợ nần như thế thì dẫn đến cái việc mà đến năm lớp 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 10 của con, và cái mức độ trưởng thành của con là sau này vô cùng, nghĩa là làm cho bố mẹ rất đau đầu, đau đầu việc đó. Nhưng mà em cũng hướng đến anh chị biết một vài cái, anh em gặp nhau cũng ít có thời gian gặp nhau, thì anh cả chị đều là bác sĩ nên cái thời gian dành cho con cái là rất vô cùng ít, nên lâu lâu mà anh em gọi nhau hoặc ngồi nhau uống cốc bia với nhau giải tỏa được một vài cái thì cũng là một cái điều tuyệt vời. Dạ,
Dạ
biết ơn thầy, biết ơn các anh chị. Dạ.
biết ơn anh Thân. Hôm qua toàn có giao lưu á các anh chị, toàn xin phép các anh chị bữa nay 7:45 mình nghỉ giao lưu đó, nên còn 3 phút thì ở đây toàn thấy là lan trần là nói chuyện, nếu được 3 phút thì nói được không, rồi sau đó mình sẽ ấy ha, mời lan trần.
Vâng ạ, vâng em biết ơn thầy gọi em ạ.
Nhưng
Em
mà
xin
cũng
giới
không
thiệu.
cần nói nhanh đâu nghe, cứ nói
Vâng.
từ tốn.
Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Trần Thu Lan, em sinh năm 1990, hiện tại em đang ở Bắc Linh và em 20 tuổi quýt ạ. Em hôm nay thì muốn khoe một cái là hôm trước thì khi mà thầy có làm những cái vẽ, những cái gọi là cái bài giảng này, em rất là thích, rất là thích. Lúc đấy phải đi tìm luôn là mua bút này, mua giấy này, mua các tài liệu về để mình làm sao mình có được những cái như thế này thì làm. Em cũng không nghĩ là mình có thể vẽ được ấy, tại vì bình thường em vẽ rất là xấu. Bây giờ em đã có được những cái này mình cảm thấy rất là thích, thực sự là rất là thích, thích hơn cái việc mình có thể kiếm được một số tiền rất là lớn ấy. Rất là trân trọng và biết ơn những cái tri thức này. Đây là em khoe cái thành quả của em, đây rất là vẽ được những cái
Hay
như thế
quá
này, thích lắm thầy ạ, rất
vậy.
là thích luôn ấy. Đủ đi mua màu sắc các thứ để nghiên cứu làm sao để có
Người
thể là
ta mấy anh chị bước vô đây nói em là màu mè lắm, là chị thấy này em màu nè, em tổng số màu em có nè này. Đó, ai cũng gọi em là toàn màu
em thích những cái bút của thầy đó. hôm
mè.
nọ hôm nọ thầy 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 em phải chụp cái ảnh của cái bút của thầy để em tìm xem cái bút đấy là cái bút gì. Thế em mua cái hộp màu như thế này, thế em tìm xem cái bút gì.
Bút này Adlai, công nghệ của Nhật Bản, bút
Vâng,
này
em hôm đấy
đỉnh.
em chụp hình ảnh và em tìm em lưu vào kiểu là để sau mình sẽ mua ấy. Và hiện tại em đang có cái bút này rồi, với cả em có một cái quyển sổ là ghi bài học tâm đắc ngộ ra này. Khi mỗi một cái vấn đề xảy ra thì em ngay lập tức em sẽ tìm cho mình cái bài học tâm đắc ngộ ra và mình ghi lại để mình chuyển hóa hơn mỗi ngày. Vâng, em rất là biết ơn cái tri thức của thầy. Vâng, em biết ơn thầy và em biết ơn tổ chức ạ. Em biết ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em chia sẻ ạ. Vâng, em xin hết ạ.
Thích học chuyển hóa lắm mà.
là thích lắm á. Thực ra là em giai đoạn này thực sự là em không có kiếm được tiền ạ. Em thuê nhà ở lên trên này này, hai mẹ con lên trên này thuê nhà, ăn uống thì cũng sinh hoạt bình thường thôi, nhưng mà ham học quá rồi còn hàng hóa còn nhiều, và em bảo với anh trai là cứ từ từ để em học đó, em học xong cái này đó. Thì em có nghe thầy nói em ở trong một cái khóa 20 là nếu mà mình học tập tầm 18 tháng ấy, tất cả các nội dung ở trong trong quýt này thì mình sẽ trưởng thành hơn người ấy. Em mừng quá rồi ạ, em mừng quá, tại vì em là một cái người mà mới bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình ấy. Mới tiếp cận những tri thức, nhưng em cảm thấy mình rất là phước báu, tại vì đi đến đâu có người chỉ dẫn đến đấy và đưa cho mình những cái tri thức ạ. Và em rất là biết ơn ạ, và em cảm ơn, em biết ơn mọi người ạ.
Hay quá ha, nói chuyện đúng 45 luôn á, sao hay
Hãy
vậy. Xin mời cả nhà thưởng thức âm nhạc một tí, sau đó chúng ta đúng 8 giờ anh chị chúng ta bắt đầu tìm hiểu tiếp nha cả nhà. Bữa nay chắc học hay lắm đây nha. Rồi Chánh ơi, cưng có đó không,
Dạ có em đây thầy.
cho anh âm nhạc đi nha.
Dạ.
Chúng ta vào nghe các anh chị. Hôm nay chúng ta học cái cách ứng dụng